Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh. Tiếp đó là bài cảnh báo trộm xe máy do người dân chủ quan. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Tuần qua, Công an thị xã Hoài Nhơn và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang tập trung làm rõ vụ vô ý làm chết người xảy ra tại phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, chiều 21 tháng 9, Tạ Ngọc Tiến, 36 tuổi, Võ Văn Mùa, 43 tuổi, cùng ở phường Hoài Thanh Tây và Nguyễn Quốc Bảo, 24 tuổi, ở phường Hoài Tân, sử dụng súng hơi đi bắn chim tại khu vực Đồng Xuộn thuộc phường Hoài Thanh Tây. Tiến sử dụng súng hơi vô tình phát nổ, đạn trúng vào dưới nách trái khoảng gian sườn số 6 của Mùa. Mùa bị thương, được Tiến, Bảo đưa đi cấp cứu nhưng chết sau đó tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Trong tuần, Công an huyện Phù Cát đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ngày 19 tháng 9, 6 đối tượng này đã đến nhà bà Nguyễn Thị Tuyết ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát để đòi tiền nợ. Trong quá trình đòi tiền, bà Thu cùng đồng bọn hăm dọa làm bà Tuyết hoang mang lo sợ bị đánh nên đã bỏ chạy vào trong phòng buồng trốn. Nhóm người này đã lấy tài sản của bà Tuyết gồm tiền vàng, một điện thoại hiệu Samsung Galaxy J4, căn cước và các giấy tờ khác rồi bỏ đi. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ làm 4 người chết. Điển hình là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khuya ngày 22 tháng 9 tại km 10+64 trên tuyến tỉnh lộ DT629 thuộc địa phận thôn Phước Bình, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, làm 2 người thiệt mạng. Vào thời điểm đó, Trần Trọng Nghĩa, 20 tuổi, ở xã Ân Hảo Đông, điều khiển xe máy chở phía sau Trần Ngọc Trung, 34 tuổi, cùng ở địa phương đi hướng từ thị xã Hoài Nhơn lên huyện An Lão. Khi đến địa phận thôn Phước Bình, xã Ân Hảo Đông, xe máy tông vào miếng bê tông xi măng bắc qua mương thoát nước cùng chiều, làm cả hai ngã ra đường. Hậu quả, Nghĩa và Trung bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu, nhưng đã tử vong do chấn thương nặng. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 31 ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh trong tình hình mới. Vào đầu năm học 2024-2025 này, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức nhiều buổi học ngoại khóa, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm trang bị cho các em học sinh những kiến thức về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, từ ngày khai giảng năm học mới 2024-2025 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Công an các đơn vị địa phương đã tổ chức 26 buổi tuyên truyền trật tự an toàn giao thông cho các em học sinh các cấp. Tại thành phố Quy Nhơn, Công an thành phố đã tổ chức 12 buổi tuyên truyền cho học sinh các trường học trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố trực tiếp phát 14.000 tờ rơi in các quy định về an toàn giao thông với hình thức bắt mắt, cấp phát cho các em học sinh. Tại các buổi tuyên truyền, nhà trường tổ chức cho các em học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ. Riêng Công an huyện Tuy Phước không chỉ tuyên truyền trực tiếp cho học sinh mà còn mở 4 buổi tuyên truyền cho 7.000 phụ huynh học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Qua đó, lực lượng cảnh sát giao thông cảnh báo nhắc nhở phụ huynh học sinh về việc không giao xe mô tô, xe máy điện cho con em điều khiển tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi và những hình thức xử lý hành chính, xử lý hình sự đối với hành vi này. Đồng thời quản lý giáo dục con em tuân thủ luật giao thông. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng phối hợp với nhà trường cho các phụ huynh học sinh ký bản cam kết không giao xe cho con điều khiển khi chưa đủ điều kiện, yêu cầu con em mình đội mũ bảo hiểm và chấp hành đúng các quy định khác về trật tự an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Xác định việc thực hiện chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh trong tình hình mới là nội dung công tác trọng tâm phải được triển khai thường xuyên liên tục, được tiến hành đồng bộ, lồng ghép các chuyên đề khác có liên quan phù hợp với từng địa phương cấp học. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông đối với lứa tuổi học sinh bằng các hình thức biện pháp phù hợp theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng vùng khu vực lứa tuổi cấp học. Đồng thời tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, không điều khiển phương tiện xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 phân khối trở lên khi chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn phối hợp với công an cơ sở và các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền và yêu cầu phụ huynh học sinh không giao xe mô tô cho con em sử dụng khi chưa đảm bảo các điều kiện và chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những vi phạm có nguy cơ gây tai nạn cho học sinh. Đối với những trường hợp học sinh vi phạm sẽ không gửi thông báo về cho nhà trường để có hình thức xử lý và biện pháp giáo dục phù hợp. Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với các trường học xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông, nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo về tình trạng trộm cắp xe máy do người dân bất cẩn. Chúng ta cùng nghe.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, chỉ vì chủ quan và bất cẩn như quên rút chìa khóa xe máy, khi để xe trước nhà mà không có người trông coi, đi ngủ quên đóng cửa hay để xe hớ hên, nhiều người dân ở địa bàn huyện Tuy Phước vô tình đã tạo điều kiện cho tội phạm trộm cắp tài sản, đặc biệt là trộm xe máy, có cơ hội gây án. Thực tế cho thấy, những vụ trộm cắp gần đây xảy ra tại huyện Tuy Phước, bọn tội phạm trộm cắp tài sản thường nhắm đến là những chiếc xe máy mà người dân để chìa khóa họ gắn luôn trên xe rồi đi làm đồng án công việc. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Tuy Phước đã xảy ra 13 vụ mất trộm xe máy. Hầu hết các vụ mất trộm xe đều do người dân chủ quan không có ý thức bảo vệ tài sản của mình. Trung tá Cao Trọng Thông, đội trưởng đội hình sự kinh tế ma túy công an huyện Tuy Phước cho biết.
Trên lề đường nhưng không cất chìa khóa xe, tạo điều kiện cho khi các đối tượng trộm cắp, các đối tượng nó đi ngang qua, mặc dù nó không có ý định là sẽ trộm cắp tài sản, nhưng khi phát hiện thấy sơ hở thì đã thực hiện hành vi trộm cắp các loại xe mô tô, xe gắn máy này. Thứ hai nữa là khi bà con nhân dân đi xe về tới nhà, để xe phía trước nhà, lề đường, trong sân cũng không cất chìa khóa xe, cũng là tạo điều kiện sơ hở cho các đối tượng trộm cắp thực hiện cái hành vi trộm cắp. Nếu như các cái vụ đó mà bà con nhân dân chúng ta khóa xe cẩn thận thì đã không xảy ra, không gây thiệt hại đến tài sản cho bà con.
Trưa ngày 3 tháng 9 vừa qua, anh Nguyễn Tấn Thể ở xã Phước Thuận để xe máy hiệu Vision vừa mới mua ở bên hông nhà và gắn luôn chìa khóa trên xe rồi vào nhà ngủ trưa. Đến chiều cùng ngày trở ra thì phát hiện chiếc xe đã bị kẻ gian lấy mất. Hiện trường vụ trộm cho thấy đối tượng dễ dàng lấy trộm xe không để lại dấu vết gì. Không chỉ anh Thể mà nhiều người dân ở đây thường để xe máy chủ quan như vậy vì cho rằng lâu nay vẫn để như thế mà không xảy ra mất cắp. Anh Nguyễn Tấn Thể kể.
Nói chung là mình nghĩ ở nhà quê đồ vậy, ai đâu lệnh mình mang, trong khi đó mình mới đi vừa đi về máy.
Một số địa bàn khác của huyện Tuy Phước cũng đã xảy ra các vụ mất trộm xe máy tương tự. Mới đây, tại quán cà phê của anh Trần Thế Hưng ở xã Phước Nghĩa cũng bị mất xe máy khi anh để bên hông quán. Sau khi đi công việc về, anh Hưng dựng xe bên hiên nhà, do vội anh để luôn chìa khóa trên xe vào bên trong bán quán. Đến khi ngơi việc quay ra thì phát hiện xe đã mất từ lúc nào không hay, anh Trần Thế Hưng cho biết.
Thì nói chung là mình cũng ở quê, mình cũng hơi chủ quan, là mình đi về mình để chìa khóa ở bên ngồi, nên cũng nói là chủ quan của mình cho nên mình trộm không phải lấy được.
Trước tình hình này, Công an huyện Tuy Phước đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trộm cắp xe máy. Trong đó, Công an huyện đã điều tra làm rõ 8 vụ, bắt 5 đối tượng. Trung tá Cao Trọng Thông, đội trưởng đội hình sự kinh tế ma túy Công an huyện Tuy Phước khuyến cáo.
Trước cái tình hình trên, thì Công an huyện Tuy Phước tăng cường nhiều biện pháp để phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản. Trong đó, đã triển khai tuyên truyền cho bà con nhân dân về ý thức bảo vệ tài sản của mình, quản lý tài sản, đặc biệt là xe mô tô, xe gắn máy phải khóa cẩn thận khi không sử dụng, không có ý thức chủ quan. Từ trước đến nay tôi để như thế mà không bị, nay bị. Về cái việc là bà con chúng ta không khóa xe cẩn thận đã tạo điều kiện cho những cái đối tượng mặc dù không có ý định trộm cắp tài sản nhưng khi phát hiện sơ hở đã thực hiện hành vi trộm cắp các loại xe mô tô, xe gắn máy này.
Qua các vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Tuy Phước cho thấy, để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tội phạm trộm cắp xe máy, bên cạnh việc tăng cường phòng ngừa đấu tranh của lực lượng công an, thì điều quan trọng nhất mỗi người dân, người thuê trọ cần nâng cao ý thức cảnh giác, giữ gìn và tự bảo quản tài sản của mình để tránh thiệt hại về tài sản. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.